Hôm nay chúng tôi giảng tới các thiền sư đời Trần. Từ đời Lý sang đời Trần thì có những cái biến chuyển khác, bởi vì các cái vị thiền sư đời Trần là những vị vua quan mà biết tu thiền, ngộ được lý thiền. Cho nên ở đây quý vị nghe thật kỹ để thấy rằng những vị thiền sư này là những cái người mà mình gần gũi, vì cùng là cư sĩ với mình. Cho nên quý vị ráng nghe kỹ và nhận định chín chắn để thấy cái chỗ thâm nhập đạo lý của các ngài. Chúng ta nhờ đó mà bắt chước và tu tập theo. Đầu tiên là Trần Thái Tông, ông vua thiền sư. Ngài sinh năm 1218, tịch năm 1277. Trần Thái Tông tên Trần Cảnh, con thứ của Trần Thừa, sinh năm Mậu Dần, niên hiệu Kiến Gia thứ 8, 1218, Triều Lý. Gia thế ở Hương Tích Mạc, phủ Thiên Trường, nay là xã Tích Mạc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông cha làm nghề đánh cá, nhờ có công dẹp loạn, họ Trần dần dần có thế lực từ đời Lý Cao Tông. Trần Cảnh mới có 8 tuổi, được Lý Chiêu Hoàng nhận làm chồng và truyền ngôi cho, lấy hiệu là Thái Tông. Năm Thái Tông lên 20 tuổi, Lý Chiêu Hoàng 19 tuổi, đang là hoàng hậu, bị Trần Thủ Độ ép Thái Tông giáng Chiêu Hoàng làm công chúa, lấy Thuận Thiên là vợ Trần Liễu, anh ruột Thái Tông, làm hoàng hậu. Lý do vì Thủ Độ nôn nóng Thái Tông có con để kế thừa, mà Chiêu Hoàng chậm con, Thuận Thiên đang mang thai, Trần Liễu phẫn quyết nổi loạn tháng Giêng năm Bính Thân 1236. Đây là một cái nhơ ở trong lịch sử, nhưng làm gì nhà Trần đều là nhờ công lớn của Trần Thủ Độ, cho nên ông bảo sao phải nghe vậy. Vì vậy mà có những chuyện lôi thôi sanh ra rối loạn trong nước lúc này. Do nhiều nỗi khổ và lòng day dứt bất an, lúc 10 giờ đêm ngày mùng 3 tháng 4 năm 1336, vua Thái Tông bỏ ngai vàng trốn lên núi Yên Tử đi tu. Vua đem theo một số tùy tùng, nói đi để nghe dư luận dân gian, biết rõ sự thật cho dễ bề trị nước. Sang xong đoàn người đi về phía đông. Bây giờ vua mới nói rõ ý định đi tu với các người tùy tùng và bảo họ trở về. Mọi người đều ngạc nhiên và khóc lóc. Vào khoảng 6 giờ sáng hôm sau, vua đến bến đò Đại Thang ở núi Phả Lại. Trời sáng sợ người nhận ra, vua lấy vạt áo che mặt và qua đò, mà qua đò rồi theo đường tắt lên núi. Đến tối vua vào nghỉ trong chùa Giác Hạnh, đợi sáng lại đi. Khó khăn trèo núi hiểm, lội suối sâu, con ngựa đã yếu không thể lên núi được nữa, vua phải bỏ ngựa vịn vào các tảng đá mà đi. Khoảng 2 giờ trưa mới tới chân núi Yên Tử. Sáng hôm sau, vua lên thẳng đỉnh núi và vào tham kiến thiền sư Trúc Lâm. Thiền sư Trúc Lâm cái thời này là ngài Đạo Viên. Đây là dẫn một đoạn ở trong cuốn sách Thiền Tông Chỉ Nam của ngài viết. Thấy đẫm bước xuyên mừng rỡ, người ung dung bảo trảm. Lão ở chốn sơn giả đã lâu, xương cứng mặt gầy, ăn rau răm, nhai hạt dẻ, uống nước suối, vui cảnh núi rừng đã quen, lòng nhẹ như đám mây nổi, cho nên mới theo gió mà đến đây. Nay bệ hạ bỏ địa vị nhân chủ mà nghĩ đến cảnh quê mùa rừng núi, hẳn là muốn tìm cầu gì ở đây, cho nên mới đến, phải không? Trẫm nghe lời thầy hỏi, hai hàng nước mắt ứa ra, liền thưa với thầy rằng: Trẫm còn thơ ấu, đã sớm mất mẹ cha, trơ vơ đứng trên sĩ dân, không có nơi nào để nương tựa, lại nghĩ rằng sự nghiệp đế vương đời trước hưng phế bất thường, cho nên mới vào đây chỉ muốn cầu thành Phật chứ chẳng muốn tìm gì khác. Thầy đáp: Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần đi tìm cực khổ ở bên ngoài. Đó là trích bài tựa sách Thiền Tông Chí Nam. Thì như vậy, qua một đoạn này chúng ta thấy được hai cái điều mà phải chú ý. Điều thứ nhất là nhà vua khi bất mãn sự ép buộc của ông chú, cho nên ngài buồn bã, ngài đi tu, ngài trốn đi tu. Nhưng mà đi tu, ngài không ở những cái chùa gần, mà từ thành Thăng Long ngài đi thẳng tới núi Yên Tử, lên ngọn núi Yên Tử, ở đó để xin tu. Thì như vậy là giai đoạn ngài muốn tìm đạo, mà cái lý do tìm đạo đó là do không vui với cái cảnh ép buộc của ông chú, cho nên ngài lên đây là tìm đạo. Rồi cái điểm thứ hai là ngài đạo viên dạy rất là chí lý. Ngài dạy thế nào? Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta, Phật ở tại tâm. Nếu tâm lắng lặng, trí tuệ xuất hiện, đó chính là Phật. Nếu tâm chúng ta lắng lặng, tức là tu hành để tâm yên tịnh, trí tuệ phát hiện, đó là Phật. Nếu bệ hạ giác ngộ được tâm ấy thì tức khắc thành Phật ngay tại chỗ, không cần tìm cực khổ ở bên ngoài. Như vậy thì cái lời tựa, cái lời nhắc này chỉ thẳng, mà trong nhà thiền gọi là tâm tâm đó, lấy tâm làm chủ. Người tu thiền là cốt giác ngộ ở tự tâm, chứ không phải tìm nơi này, nơi nọ, nơi kia gì. Đó là một đoạn. Hôm sau, Trần Thủ Độ đem các quan lên núi Yên Tử đón vua về kinh. Bài tựa Thiền Tâm Chí Nam, Thái Thông viết: Thấy trẫm, Trần Công thống thiết nói, tôi chịu lời quỷ thác của thiên quân, phụng sự nhà vua trong việc làm chủ thành dân. Nhân dân đang mong đợi bệ hạ như con đỏ trong đợi cha mẹ, huống chi ngày nay các vị cố lão trong triều đều có họ hàng thân thích, sĩ thứ trong nước ai nấy đều vui về phục tùng. Đến đứa trẻ lên 7 cũng biết nhà vua là cha mẹ dân. Và lại, vả lại, thái tổ vừa mới bỏ tôi mà đi, hòn đất trên nấm mồ chưa ráo, lại dặn dò bên tay còn văng vẳng. Thế mà bệ hạ đã lánh vào chốn núi rừng ẩn cư để cầu phá lấy ý chí riêng của mình. Tôi dám nói rằng bệ hạ vì sự tự cứu cho riêng mình mà làm vậy thì được, nhưng còn quốc gia xã tắc thì sao? Nếu để lời khen suông cho đời sau thì sao bằng lấy ngay thân mình làm người dẫn đạo cho thiên hạ. Bệ hạ nếu không nghĩ lại, quần thần chúng tôi cùng thiên hạ sẽ xin cùng chết cả trong ngày hôm nay, quyết không trở về. Thì ông thành thủ độ ông nói cương quyết quá. Nếu mà nhà vua không trở về thì toàn thể quần thần sẽ tất chết tại chỗ này chứ không trở về. Vậy là làm sao? Vậy thì ngài mới than: Trẫm nghe thái sư và các quần thần vô lão đều không chịu bỏ trẫm, cho nên mới đem lời thái sư mà bạch lại với quốc sư. Quốc sư cầm tay trẫm mà nói: Phàm làm đánh quân, nhân quân thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Tuy nhiên sự nghiên cứu nội địa xin bệ hạ đừng phút nào quên. Nha. Thì cái lời ngài quốc sư nói rất là hay, nói rằng phàm làm đánh nhân quân, tức là vua của mọi người, thì phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, và tâm thiên hạ làm tâm của mình. Như vậy ông quốc sư này dạy có dân chủ không? Rất là dân chủ. Cái thời phong kiến mà dạy như vậy là hiếm có lắm. Lấy ý muốn của dân làm ý muốn của mình, lấy tâm của thiên hạ làm tâm của mình. Bây giờ thiên hạ muốn đón bệ hạ về, bệ hạ không về sao được? Chỉ có câu thần là: Tuy nhiên sự nghiên cứu nội địa xin bệ hạ đừng phút nào quên. Về nghiên cứu kinh, kinh điển thì phải cố gắng đừng có quên. Bởi vậy chấm với mọi người trong triều mới trở về kinh, miễn cưỡng mà lên lại ngôi báo. Ròng rã trong 10 năm trời, mỗi khi có cơ hội việc nước nhàn rỗi, chấm lại tụ họp các bậc kỳ đức để học hỏi đạo thiền. Các kinh điển của các hệ thống giáo lý chính, không kinh nào là chấm không nghiên cứu. Chấm thường đọc kinh Kim Cang, một hôm đọc đến câu: Ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm, buông kinh xuống chiêm nghiệm bỗng quát nhiên tự ngộ. Như vậy thì ngài làm vua mà vẫn nghiên cứu kinh điển, rồi đọc kinh ngài ngộ đến câu ưng vô sở trụ chỉ sanh kỳ tâm đó. Như vậy thì chúng ta thấy một ông vua mà thời của ngài đã có giặc ngứa, và ngài dẹp xong giặc về để nghiên cứu kinh điển, tu mà đọc kinh nghiền ngẫm ngộ được lý thiền, giống như Lục Tổ Huệ Năng nghe giảng, nghe Ngũ Tổ giảng kinh Kim Cang tới câu ưng vô sở trụ kỳ tâm, cái ngày ngộ. Thì ở đây cũng vậy, khi mà ngài nghiền ngẫm thấy câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, ngài để kinh xuống nghiền ngẫm cái quát nhiên tự ngộ. Như vậy thì bên kia có thầy giảng được ngộ, bên nay tự nghiền ngẫm rồi cũng được ngộ, thì đó là cái chỗ đặc biệt. Thái Tông là ông vua chăm học, trong bài tựa kinh Kim Cương Tam Muội ông viết: Trẫm lo việc tăng dân mỗi lúc gian nan, thường lăn lóc trong công việc quên cả sớm chiều. Công việc thì có hàng vạn thứ, mà thì giờ nhàn rỗi không có được bao lâu. Xuyên công việc tiếp ngày giờ, trẫm cố học hành thêm, chữ nghĩa thì chưa biết được bao lâu. Cho nên ban đêm đến giờ khuya vẫn còn phải thức để đọc sách. Học sách Nho rồi còn học kinh Phật đó. Thì quý vị thấy ngày nay chúng ta có cái bệnh, nói sao mà không cố gắng nghiên cứu kinh điển, cố gắng tu hành thì nói sao? Bận rộn quá, phải không? Nhiều việc quá, tu không có được. Vậy đó, bây giờ ông vua trị nước mà khóc hai phần, học sách Nho để làm cái nền tảng văn chương, rồi đọc sách Phật để tìm hiểu thấu đáo đạo lý. Mà vừa là lo trị dân, thì ông vua với mình đó, so lại coi công việc của ngài với công việc mình nhiều ít. Thì còn lý do mà nói rằng việc nhiều quá không có rảnh mà coi kinh với sách, còn có lý do nào nữa không? Đã hết lý do rồi, không thể đổ thừa với cái tính cách lười biếng của mình, phải không? Nghĩa là khi nào đổ thừa đó là tại mình lười biếng, cái việc đó đâu phải không có gì nhờ đó. Ngài nói rõ cái tâm của ngài như vậy đó, không cho rằng cái học của mình đã đủ, cho nên cố gắng học, rồi cũng cố gắng học kinh Phật. Thái Tông quả là ông vua cần mẫn hiếu học, không vua mình theo dục lạc. Chẳng những thế, Thái Tông lại là ông vua anh hùng. Năm 1257, giặc Mông Cổ xâm lăng đất nước, Thái Tông đích thân tham gia chỉ huy nhiều trận, có mặt ở khắp mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ đều nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đã đánh tan quân xâm lược, giặc Mông Cổ tháo thân chạy về Vân Nam vào đầu năm 1258. Đây là ông vua vừa đạo đức vừa anh hùng, làm sáng rỡ những trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam. À, như vậy thì quý vị thấy, chớ chi mà ngài lên làm vua gặp cái lúc bình yên vô sự đó, thì nó à, tại ông rảnh là ông coi kinh về sách, mà lên làm vua lúc có giặc giả, vừa lo đánh giặc vừa lo trị dân mà vẫn còn học hành tu được, thì mình bây giờ còn lý do gì để mà lười biếng không? Hết rồi, đừng đổ thừa tại cư sĩ ở nhà gia duyên bận rộn. Bây giờ không phải đợi người xuất gia mới tu, mà tại gia cũng phải tu, mà quyết tâm tu thì lúc nào cũng có thể tu được. Cho nên cái thiền này nó có cái đặc biệt, không phải người xuất gia tu mới ngộ đạo, mà tại gia khéo tu cũng ngộ đạo. Vì đạo ở tâm mà, phải không? Ở tâm mình chứ đâu phải ở đâu xa. Mà ở tâm thì ai không có quyền phản chiếu lại tâm, mà phản chiếu tâm, tâm yên lặng thì tự ngộ, tự thấy. Cho nên không có đợi cạo tóc xuất gia rồi mới tu thiền được, mà vẫn còn ở nhà làm ăn như ai mà mình vẫn tu. Đó là cái kỳ đặc của cái đường lối tu này.